Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến công việc làm công tác xã hội, chắc nhiều người sẽ cho rằng đây là một công việc có thể gọi là bao đồng, chuyên đi lo những công việc của người khác. Thực ra, một xã hội phát triển bền vững là một xã hội tạo được sự cân đối giữa phát triển kinh tế và vấn đề an sinh xã hội. Do đó, nhu cầu việc làm đối với nhân viên công tác xã hội hiện đang tăng trưởng đều đặn, không chỉ ở Úc mà ở mọi nơi, đặc biệt là ở những quốc gia phát triển. Và nghề nhân viên xã hội là một công việc chuyên nghiệp, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, kiến thức và cả tình yêu đối với nghề nghiệp. Nói một cách khác, khi đến với công việc nhân viên xã hội, bạn sẽ được giúp đỡ mọi người, những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, hoặc những người có vấn đề về sức khỏe, khủng hoảng về tinh thần. Bạn sẽ được làm việc với cộng đồng và cùng với họ tạo ra sự thay đổi tốt đẹp hơn. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của chị Phạm Bích Thủy, người hiện đã có 15 năm làm việc trong Hội Phụ Nữ Á Châu của New South Wales. Đầu tiên, một câu hỏi cũng cũ rồi nhưng Hương Lan vẫn muốn hỏi là chị, đó là cơ duyên nào đã đưa chị tới công việc này?
Thì cái cơ duyên mà đưa đẩy cho Bích Thủy làm cái công tác xã hội cũng nhờ cái cô cố vấn, thì mà Thủy tham gia cái lớp học tiếng Anh ở trường thép đó. Thì cô nói là với cái tính cách cá nhân của mình như vậy thì có thể làm việc cộng đồng, làm công việc xã hội, thì cô mới giới thiệu Bích Thủy tham gia học cái lớp Community Welfare Service ở trường thép. Thì khi mà mình học cái lớp đó thì mình thấy rất là thích thú, tức là mình học những cái kỹ năng, những cái lý thuyết và mình liên kết với thực tế, mình đi thực tập thì mình thấy đúng là cái công việc này đó rất là hấp dẫn mình, và nó là cái niềm đam mê mà từ hồi còn trẻ là mình đã thích làm việc với con người.
Vậy có cần bằng cấp chuyên ngành nào để làm được công việc này, và mình có cần trang bị thêm những kỹ năng nào khác không thưa chị?
Là lúc đó là chị mới xong cái chứng chỉ cấp 4 thôi. Rồi trong cái quá trình làm việc á, chị thấy là mình phải học hỏi thêm. Thì chị học cái Diploma in Community Welfare Service. Rồi chị đi làm với người Việt, phụ nữ người Việt. Thì chị thấy cái nhu cầu mà nói hai thứ tiếng, cái nhu cầu mà giúp đỡ về ngôn ngữ, giống như là bilingual worker em. Tại vì đâu có phải là trường hợp nào mình cũng cần thông dịch được đâu. Thành ra chị cũng cố gắng chị học thêm cái diploma về interpreter, tức là thông phiên dịch đó. Chị thấy cái đó nó cũng giúp ích cho cái ngành nghề của mình rất là nhiều. Tại vì đặc biệt là mình làm với người Việt đó em. Chị thấy là ở đây nếu mà tùy theo công việc của mình, nhiều khi mình không có cần cái bằng đại học mà mình vẫn có thể làm được.
Có thể nói là chị đã chọn một công việc rất phù hợp với đam mê của chị rồi. Và được biết chị đang phụ trách những vấn đề cho phụ nữ di dân, thì chị có thể cho biết cụ thể vai trò của một người làm công tác xã hội trong lĩnh vực này là gì?
Thì ngày 19 tháng 11 vừa qua đó là chị làm đúng 15 năm với Hội Phụ Nữ Châu. Trong 15 năm đó, tùy theo cái nhu cầu cần thiết của phụ nữ di dân, mấy năm sau này thì chị cũng làm việc với phụ nữ và gia đình. Hiện thời thì Bích Thủy làm cái chương trình giúp đỡ định cư cho mấy người mới đến định cư ở Úc. Và ngoài ra thì cũng giúp đỡ những chị em làm trong các ngành nghề khác nhau, những cái quyền lợi lao động. Khi đi làm thì mình biết về cái luật lệ lao động để mà biết được cái quyền lợi và trách nhiệm. Ngoài cái việc là giúp đỡ cá nhân thì chị cũng làm những cái nhóm thương trợ, support cho quý vị. Mình nói là mình giúp đỡ định cư cho những người mới đến, chứ thật ra chị làm có những người đến đây, ở đây rất là lâu. Nhưng mà tại vì công việc làm của người ta là không có biết không có tiếp cận được những cái sinh hoạt ở trong xã hội, trong cộng đồng đó. Thành ra khi mà ta đụng chuyện đó rồi ta không có biết ở đâu để mà ta nhờ sự giúp đỡ, thì không phải là cứng nhắc là mình chỉ giúp đỡ những người mới đến trong vòng 5 năm trở lại theo cái chính sách là, nghĩa là cái chốt của chị, nhưng mà chị cũng có thể làm rộng ra, chị cũng linh động chị giúp. Dạ. Nhờ như vậy mà cái mạng lưới phụ nữ người Việt ở New South Wales càng ngày càng mở rộng và là cũng hơi nổi tiếng.
Thưa chị có thể nói về một dự án cho phụ nữ mà chị từng làm và cảm thấy tâm đắc nhất, và một dự án hiện tại mà chị đang làm là gì?
Chị đầu tiên á, chị làm cái chương trình giúp đỡ những người mai tại nhà. Thì cái dự án này của tài trợ của chính phủ New South Wales, thì nó đã hoàn thành, nó đã hết hết tài trợ hồi năm 2005. Nhưng mà cái âm gian của cái chương trình đó rất là nổi tiếng, tức là giúp đỡ cái network của những người mai hàng tại nhà. Mà chị còn nhớ là năm 2012, cái đạo luật mà về những người mai tại nhà là những công nhân, nghĩa là họ họ có đầy đủ quyền lợi như những công nhân làm ở hãng xưởng, hãng may. Thì cho tới bây giờ là mười mấy năm, vẫn có nhiều chị tham gia vô hội và vô ban chấp hành, điều hành hội. Chị thấy cái chương trình đó rất là thành công mà kết nối được phụ nữ với Việt mình ở New South Wales, rồi tạo được cái niềm tin cho mấy chị. Thì hiện thời là tụi chị có một cái chương trình mà sức khỏe cho phụ nữ, thì tổ chức những cái sinh hoạt như là những cái lớp tập thể dục, những cái lớp dance này kia, Zumba, rồi có những cái lớp học tiếng Anh, học computer, học smartphone, sử dụng những cái điện thoại thông minh giờ đó. Rồi không phải là mình chỉ học về búa dance thôi, mà để tạo điều kiện cho mấy chị tham gia về những cái sinh hoạt trong nhóm, học hỏi thêm, tìm hiểu thêm được những cái thông tin để mà mình giúp ích cho cuộc sống mình.
Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Phạm Bích Thủy, một nhân viên công tác xã hội của Hội Phụ Nữ Á Châu, chúng ta có thể thấy một người làm công tác xã hội có rất nhiều vai trò, đó là người kết nối, giới thiệu đối tượng cần giúp đỡ được tiếp cận tới các dịch vụ, các tổ chức trong cộng đồng. Họ còn đóng vai trò vận động chính sách giúp bảo vệ quyền lợi cho đối tượng, như trong câu chuyện của chị Bích Thủy là giúp những phụ nữ di dân được hưởng đầy đủ những quyền lợi của người lao động. Đồng thời một vai trò quan trọng nữa là giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng thông qua các câu lạc bộ, hội nhóm để họ có hiểu biết, tự tin hòa nhập cộng đồng hoặc để họ đủ năng lực tự tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của mình. Thưa chị đã tạo ra rất nhiều thành quả trong công việc rồi. Vậy đã khi nào chị gặp những trường hợp khó khăn, những ca khó mà chị không thể giải quyết được chưa?
Thường thường nó liên quan đến vấn đề mà bạo hành trong gia đình em. Nếu mà trường hợp khó khăn quá, nó liên quan đến luật pháp nhiều quá, thì chị phải tham khảo ý kiến của điều hợp viên. Rồi có những trường hợp mà mình có thể đi xúc phạm ở tòa, thì chị thấy cái vấn đề đó rất là nhạy cảm trong cộng đồng. Nói phụ nữ bị bạo hành, chứ thật ra cũng có những cái trường hợp trái ngược lại. Rồi nhất là những người mới đến, người ta sợ là bị đuổi về Việt Nam hay là gì. Nhiều khi những người ta mới đến, ta cứ tưởng tượng rồi qua đây là sẽ sống ở thiên đường. Chị làm trong ngành này, chị thấy nhiều cảnh cũng thương tâm. Ngay cái trong việc làm cái gì đó, chị ăn hiếp, bị bóc lột. Chứ người ta sợ nói ra mất chớp, mất công việc làm, thì chị làm cái gì chị cũng hướng dẫn chị cặn kẽ cái nào có lợi cho quý vị. Một mặt là mình biết luật, một mặt là mình biết cái nền văn hóa của mình, thì mình kết hợp thì nó rất là tốt.
Một lý do khác nữa khiến cho nghề công tác xã hội trở thành một nghề thú vị, đó là công tác xã hội là một công việc phù hợp cho những ai không thích ngồi một chỗ trong văn phòng. Làm công tác xã hội sẽ giúp bạn có cơ hội đi ra ngoài, gặp gỡ nhiều người, được nghe kể về nhiều câu chuyện, nhiều số phận. Giờ giấc làm việc tuy bận rộn nhưng rất linh hoạt và thường xuyên có những chuyện xảy ra ngoài kế hoạch khiến bạn khó cảm thấy buồn chán khi lựa chọn công việc này.
Tại vì công việc của chị nó rất là linh động, nó rất là flexible. Giờ giấc nó không phải là phải vô ngồi văn phòng. Rồi nếu mà chị có cái hẹn nào giúp đỡ cá nhân riêng thì chị có thể chủ động chị đi. Chị thích cái công việc này là tại vì mình chủ động, công việc mình sắp xếp hết, là nghĩa là hoàn thành hết cái công việc đó. Nhiều khi chị thấy ủa 15 năm rồi nó qua rất là nhanh, tại vì chị thấy lúc nào cũng bận rộn, thành ra thấy 15 năm chứ nó cũng nhanh lắm. Nhìn lại mình già rồi nhưng mà mình vui cái là có một cái network rất là rộng rãi, mà mấy chị em có tình trong gia đình, một cái gia đình lớn của phụ nữ châu, của phụ nữ người Việt mình ở New Zealand. Thứ nhất là mình tìm hiểu được cái nhu cầu của quý vị, rồi mình đi vận động để mà mình tìm nguồn tài trợ, cũng như là mình hợp tác với những các hội đoàn, các ban ngành khác để mình tổ chức những sinh hoạt đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của quý phụ nữ và gia đình.
Một câu hỏi thường đặt ra là tìm việc làm ở đâu? Đối với nghề này, nhu cầu trong xã hội rất nhiều. Bạn có thể làm công tác xã hội ở rất nhiều tổ chức, chẳng hạn như ở bệnh viện, Bộ An sinh xã hội Centrelink, các tổ chức dành cho người già và trẻ em như Viện Dưỡng lão hay Trung tâm chăm sóc trẻ em, hoặc các tổ chức phi chính phủ dành cho người khuyết tật, các gia đình, phụ nữ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
Cái nền ở trong một cái nước tiên tiến thì khi mà cái nền kinh tế nó phát triển thì những cái dịch vụ xã hội nó cũng phải phát triển theo. Như chị nói đó, không phải là làm xã hội là cái ngành xã hội nó có muôn mặt, nó có nhiều. Tại vì cái nước Úc này là cái nước đa văn hóa mà. Thành ra mình làm xã hội không phải là mình chỉ làm cho người Việt không, mà mình làm cho các dân khác nữa. Những người mà học giỏi hơn thì có thể làm cho Centrelink, hoặc là những cái cơ quan mà nó liên quan đến về luật pháp nhiều hơn. Giả dụ như có người làm trong bộ giáo dục, rồi người làm bên y tế, tức là họ có những cái chương trình, giả dụ như chị tổ chức những cái chương trình nói chuyện ra cộng đồng về viêm gan B rồi kia, thì mình sẽ biết những người làm trong đó, mời xuống nói chuyện cho nhóm mình, mà người ta cũng cần tổ chức những cái nhóm để mà người ta đưa những cái thông tin đó ra. Thành ra chị thấy ngành xã hội, ngành cộng là làm gì với cộng đồng, không phải là chỉ trong gói ghém trong một cái lĩnh vực nào đó.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xã hội thực ra không phải là một công việc dễ dàng, mà nó đòi hỏi rất nhiều nhiệt huyết, niềm đam mê và lòng yêu nghề. Mà như chị Bích Thủy đã tâm sự, nếu chỉ dựa vào đồng lương thì có lẽ không thể bám trụ được với nghề lâu dài. Nhưng nếu bạn muốn có một công việc ý nghĩa, một công việc được giúp đỡ mọi người và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, thì vai trò một nhân viên công tác xã hội sẽ phù hợp với bạn. Và xin được mượn lời của chị Bích Thủy để kết thúc chuyên mục hôm nay, đó là khi nhìn thấy một người phụ nữ tự tin hơn và có một cuộc sống gia đình thật sự hạnh phúc. Không những thế, những công việc đã làm còn có sức lan tỏa trong cộng đồng. Điều đó là phần thưởng lớn nhất cho người làm công tác xã hội.
Thì mình nói làm việc xã hội thì cũng chung chung lắm, nhưng mà tùy theo cái công việc của mình, cái chớp của mình đó, thì bằng cái kinh nghiệm mà chị đã sống ở nước Úc thì chị nghĩ ra những cái chương trình để mà cho quý vị có thể tham gia, từ đó mình hiểu biết thêm được những thông tin, những cái luật lệ ở Úc để mà mình mau sống ổn định cuộc sống và sống một cách vui vẻ lành mạnh. Những người phụ nữ mới bây giờ là mình phải bảo đảm công việc nhà, công việc ở chỗ làm, rồi ngoài ra có thời gian cho mình, cho bản thân mình trong cái thời gian làm việc với quý vị đó. Quý vị rất là tự tin, có học hỏi được những cái điều tốt và cái gia đình thật sự hạnh phúc, thì cái điều đó là cái giống như cái bồi cho chị luôn. Mà chị thấy đó, mình làm một người thôi rồi người kia đủ bạn bè thì rất là đông, tại vì mình xây dựng được cái niềm tin một người hai người là sẽ xây dựng được niềm tin rộng rãi ra, sẽ kết nối rộng rãi.
Và đến đây thì chương trình Bạn muốn làm nghề gì xin được tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những kỳ tiếp theo.